các vụ Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Caterina Labouré tại Paris năm 1830, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng Melanie Calvat 15 tuổi và Maximin Giraud 14 tuổi gần làng La Salette Falavo. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng nói trên một ngọn núi gần làng La Salette Falavo. Hai em đang chăn bò trên núi. Theo trình thuật, cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến, bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp, cũng như thổ ngữ vùng này, và giao phó cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến, bà báo cho từng em một bí mật trước khi biến về trời trên núi Mont Sulebes. Hai trẻ mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ là Baptiste Pra và Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến, cậu Maximin Giraud bị ông thị trưởng Pierre Paytard hỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perret nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10 cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846, bởi cha Mathieu Cat, linh mục giáo phận, vào tháng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maximin Giraud, cha của Maxime, là người không sống đạo, đã hoán cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, Đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9, kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ bao lâu ta đã đau khổ vì các con, bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta. Ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con chẳng thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta đã cho các con 6 ngày để làm việc, ta giữ lại ngày thứ 7 cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó. Và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa. Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn. Trước đó các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải thì khi đó đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè chỉ có vài bà cụ già đi tham dự thánh lễ. Những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. trong mùa đông khi họ không biết làm gì thì họ đi lễ để chỉ chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fansaga và linh mục Saverio Gaeta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể. Đặc biệt vào thời đó, bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho và số trẻ em tử vong rất cao cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Đức Mẹ cũng đã vén mở cho mỗi mục đồng một bí mật khác nhau. Ngày 2 tháng 7 năm 1851, hai em viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio IX. Đã có nhiều lẫn lộn liên quan tới các sứ điệp La Salette. Thật ra có hai văn bản sứ điệp của Melanie. Bí mật năm 1879 là sản phẩm của trí tưởng tượng đã không được giáo hội chấp nhận. Sau đây là văn bản đầy đủ của bí mật đã bị tòa thánh kiểm duyệt trong các đoạn Đức Mẹ có các lời lẽ cứng rắn chống lại tính ham hố của một số giáo sĩ. Melanie, điều mà giờ đây mẹ sẽ mặc khải cho con sẽ luôn luôn là một bí mật. Vào năm 1858, con có thể công bố nó. Các linh mục là các tôi tớ của con mẹ. Chính họ với cuộc sống bê tha và ham hố tiền bạc sẽ khiến cho đấng toàn năng có thể biểu lộ cơn thịnh nộ của Ngài. Những người được thánh hiến và các linh mục lại đặt con mẹ lên thập giá trở lại. Vì cung cách sống của dân cư trên trái đất, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha trên trời sẽ được gọi đến. Các thủ lãnh quốc gia và dân tộc đã quên cầu nguyện và hãm mình. Ma quỷ sẽ được gọi đến từ các vì sao đã trở thành tăm tối và tràn đầy lầm lạc. Nhân loại đang ở trước các biến cố tang thương và các trừng phạt nặng nề nhất. Giáo hội sẽ sống một cuộc khủng hoảng rất sâu rộng. Đó sẽ là thời điểm của tối tăm. Niềm tin thánh thiện nơi Thiên Chúa sẽ rơi rụng vào quên lãng. Con người không Thiên Chúa sẽ đánh mất đi tình yêu thương đối với mọi vật và mỗi người muốn là thủ lãnh của tất cả mọi người khác. Sau đó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng vô tận với các bạo lực và ngạo mạn đủ loại. Người ta đang tới gần thời điểm này, trong đó sẽ chiến thắng đế quốc của áp bức và của các kẻ giết người, của thù hận và dối trá. Mỗi người sẽ chỉ tìm lợi lộc ích kỷ của riêng mình. Sẽ không còn có tình yêu thương đối với gia đình và tổ quốc nữa. Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng mẹ sẽ ở gần người và tiếp nhận các hy sinh của người. Chiến thắng của sự dữ sẽ không cai trị luôn mãi. Tất cả các chính quyền tạm thời sẽ đều có cùng mục đích là phá hủy các nền tảng tôn giáo của các dân tộc và phân tán chúng để phổ biến chủ thuyết duy vật, thông linh và vô thần. Các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh sẽ lâm chiến. Người Pháp sẽ chống lại người Pháp và người Italia chống lại người Italia. Sẽ có một cuộc chiến lớn. Thiên Chúa sẽ không còn được tôn kính tại Italia và Pháp. Tin mừng sẽ hoàn toàn bị quên lãng. Kẻ dữ sẽ vào trong tất cả mọi nhà. Rất nhiều thành phố lớn sẽ bị đốt cháy và hầu như tàn phá. Các thành phố khác sẽ bị nuốt chửng bởi các vụ động đất. Tất cả mọi người sẽ tin rằng tận thế đã đến. Các kẻ công chính sẽ phải đau khổ rất nhiều. Nhưng các lời cầu nguyện và các hy sinh đền tội của họ sẽ lên thẳng trên trời. Họ sẽ khẩn nài lòng thương xót của mẹ và sự trợ giúp của mẹ sẽ được ban cho họ. Rồi lòng thương xót của con mẹ sẽ ra lệnh cho các thiên thần tiêu diệt kẻ thù của thế giới. Bất thình lình tất cả mọi kẻ thù của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô sẽ biến mất và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc. Sau đó một kỷ nguyên mới sẽ từ từ bắt đầu, trong đó con người trên trái đất sẽ phục vụ Chúa Kitô. Hòa bình hòa hợp giữa con người và Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân sẽ chiến thắng mọi sự. Các người lãnh đạo mới sẽ trở thành cánh tay mặt của Hội Thánh, là tổ chức sẽ đem các nhân đức của Chúa Kitô đến khắp nơi. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi và con người sẽ tiến các bước rất lớn tới đức tin, bởi vì sẽ có sự hiệp nhất giữa các tín hữu của Chúa Kitô và con người sẽ sống các hoa trái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nền hòa bình và hòa hợp này giữa con người sẽ không kéo dài. Người ta sẽ quên rằng các tội lỗi của thế giới là nguyên nhân của mọi hình phạt giáng xuống trái đất. Một người đi trước của tên phản Kitô sẽ xuất hiện và muốn được coi như là vị Thiên Chúa mới. các mùa sẽ thay đổi, kể cả khí quyển, nước và lửa sẽ khơi dậy các cuộc động đất kinh hoàng và các tàn phá lớn, núi non và các thành phố sẽ sụp đổ. Các vì sao và mặt trăng sẽ không còn sức mạnh chiếu sáng nữa. Roma sẽ mất đức tin và sẽ trở thành ngai tòa của kẻ phản Kitô. Ma quỷ trên trời sẽ sản xuất ra các hiện tượng lạ lùng trên không trung và trên trái đất. Con người sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng Thiên Chúa sẽ luôn luôn lo lắng cho các tôi tớ trung tín của Ngài và những người thiện chí. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi, tất cả các dân tộc và các quốc gia sẽ biết sự thật của Thiên Chúa. Khi đó ta sẽ có thể gọi các tông đồ của thời sau hết, các môn đệ trung tín của Chúa Giêsu Kitô, những người đã có một cuộc sống khiêm nhường và các hy sinh can đảm, chiêm niệm trong thinh lặng, cầu nguyện và đền tội, kết hiệp với Thiên Chúa và các sự thánh thiện. Mẹ sẽ có thể gọi những người đã sống bị nhận chìm trong đau khổ, dấu ẩn đối với thế giới. Sẽ đến thời chúng phải cho thấy mình để khiến cho thế giới tràn đầy ánh sáng. Khi đó mẹ sẽ nói với họ, các con hãy đi và tỏ mình, mẹ sẽ ở với các con và trong các con. Hỡi các con của ánh sáng, hãy chiến đấu cho vinh quang của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ thế giới, như ông hoàng của tối tăm sẽ làm cho người ta gọi nó, sẽ nổi lên từ vực sâu của trái đất mở ra. Nó muốn nâng mình lên cao trong không trung và hướng tới trời, nhưng nó sẽ biết hơi thở của Tổng lãnh Thiên Thần Mikael và nó sẽ bị chết ngộp. Nó sẽ lại rơi trên trái đất và sẽ bị hút vào trong vực thẳm của hỏa ngục luôn mãi cùng với các kẻ phục vụ nó. Rồi nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất và tất cả sẽ được đổi mới. Chỉ khi đó, Thiên Chúa sẽ được phục vụ và thờ kính.